Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức: ít nhất 15 học viên Falun Gong ở Bắc Kinh, chủ yếu ở độ tuổi 70 và 80, bị bắt trong cùng một ngày. Ngoài ra còn có tin tức 4 học viên Falun Gong ở tỉnh Liêu Ninh, tuổi từ 56 đến 71, đều bị kết án tù. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất: ít nhất 15 học viên Falun Gong, chủ yếu ở độ tuổi 70 và 80, bị bắt trong cùng một ngày. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ít nhất 15 học viên Falun Gong, hầu hết ở độ tuổi 70 và 80, một vài người khoảng 60 tuổi, bị bắt giữ khi đang cùng nhau đi bộ trong một công viên lúc 6 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 năm 2023. Hàng chục cảnh sát mặc thường phục lao về phía họ và hét lên: đứng im, bỏ túi xuống. Cứ hai nam cảnh sát giữ lấy một học viên, quay video và chụp hình họ trước khi cưỡng ép họ lên 10 xe tuần tra cảnh sát đỗ ở quanh công viên. Không viên cảnh sát nào xuất trình giấy tờ cá nhân hay lệnh bắt giữ. Các học viên bị bắt giữ gồm có bà Hồ Hành Tiễn, bà Ngô Tề Trân, ông Nhạc Quân, bà Trương Nãi Vinh, bà Vương Phượng Mai, ông Vu Trí Hân, bà Lý Tiểu Bình, bà Vương Tắc Lan, bà Triệu Thục Minh, bà Hình Quế Linh, bà Lôi Tú Huệ, ông Tề Trí Anh, ông Đào Công, bà Vương, ông Trương cùng các học viên khác chưa rõ tên. Theo một người trong cuộc, cảnh sát đã theo dõi cuộc sống hàng ngày của các học viên trong 4 tháng trước khi tiến hành bắt giữ họ. Biết được hôm đó các học viên sẽ gặp nhau ở công viên này, nhiều cảnh sát mặc thường phục đã tới công viên vào khoảng 5 giờ sáng. Họ đứng ở nhiều lối ra và các nút giao khác nhau, chờ để bắt giữ các học viên. Ban đầu, các học viên bị đưa tới phân cục công an Tây Thành, rồi sau đó cảnh sát chia các học viên ra đưa tới các phân cục công an khác ở Bắc Kinh. Tất cả đều được đo huyết áp. Những người dưới 70 tuổi bị lấy mẫu máu. Một vài người cho biết họ bị lấy dấu vân tay, thu âm giọng nói và chụp hình khuôn mặt. Từng người một bị thẩm vấn trong phòng tối và sau đó lại tiếp tục bị kiểm tra sức khỏe. Không rõ họ bị kiểm tra sức khỏe ở đâu. Sau khi kiểm tra sức khỏe, các học viên được đưa về nhà. Có tới 10 cảnh sát đến lục soát nhà của từng học viên mà không hề xuất trình bất cứ lệnh khám xét hợp pháp nào. Trong các vụ đột kích, một số cảnh sát lưu lại nhiều giờ ở nhà các học viên. Các kinh sách Falun Gong, tài liệu thông tin và máy in của các học viên bị tịch thu. Một số thân nhân của các học viên bị uy hiếp và bị ép ký tên vào giấy tạm giam để chống phần nội dung. Cảnh sát cũng yêu cầu cung cấp số điện thoại di động của các học viên. Hầu hết các học viên được tại ngoại cùng ngày hôm đó. Tuy nhiên, còn có một vài học viên vẫn đang bị giam giữ phi pháp. Tin tức thứ hai, 4 học viên Falun Gong ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, tuổi từ 56 đến 71, đều bị kết án tù. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ngày 22 tháng 12 năm 2023, 4 học viên ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh bị kết án tù chỉ vì tu luyện Falun Gong, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Vu Tĩnh, 56 tuổi, và ông Vương Cảnh Trung, mỗi người bị kết án 4 năm tù và bị phạt 8.000 nhân dân tệ. Bà Vương Anh Hoa, 71 tuổi, không phải họ hàng với ông Vương, bị kết án 3 năm rưỡi cùng 7.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Đại Tú Hoa, 60 tuổi, bị kết án 1 năm cùng 2.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Vu đã đệ đơn kháng cáo bản án. Do bị ngược đãi về thể chất và tinh thần, ba học viên đang bị giam giữ rơi vào tình trạng nghiêm trọng. Bà Vu được phát hiện có một khối u kích thước 172x100mm trong bụng và bác sĩ khuyến cáo phải phẫu thuật ngay lập tức, thế nhưng chính quyền lại từ chối. Ông Vương đang phải vật lộn với chứng huyết áp rất cao, đo được chỉ số trên 200mm thủy ngân, trong khi mức bình thường không quá 120mm thủy ngân. Ông cho biết, gần như lúc nào ông cũng thấy chóng mặt. Bà Vương cũng xuất hiện triệu chứng choáng váng. Bắt giữ và kết án. Sau khi bị cảnh sát theo dõi nhiều tháng, 4 học viên này bị bắt giữ trong khoảng thời gian giữa ngày 9 và ngày 12 tháng 3 năm 2023. Cảnh sát xuất hiện bên ngoài nhà họ, đi bộ hoặc ngồi trong xe theo dõi họ, chụp hình và thậm chí lắp đặt thiết bị theo dõi lên xe đạp điện và thiết bị nghe lén dạng nút bấm trên cửa nhà họ. Sau đó, cảnh sát chuyển trường hợp các học viên này tới Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải. Cơ quan này đã truy tố họ và chuyển vụ việc tới Tòa án thành phố Lăng Hải. Phiên tòa đầu tiên xét xử chung các học viên diễn ra vào ngày 31 tháng 10 năm 2023. Phiên xét xử thứ hai và thứ ba lần lượt được tổ chức vào ngày 8 tháng 11 và ngày 8 tháng 12. Ngoại trừ bà Đại, ba học viên còn lại đều thuê luật sư biện hộ. Trong số họ còn có một học viên được hai người nhà không phải là luật sư biện hộ giúp. Các học viên bị cùm tay chân lại khi họ ra tòa vào ngày 31 tháng 10. Một trong số các luật sư yêu cầu tháo cùm ra, nhưng thẩm phán Hoàng Diễm Xuân từ chối và lệnh cho phiên tòa bắt đầu. Trước khi phiên tòa thứ hai diễn ra vào ngày 8 tháng 11, thẩm phán Hoàng cố gắng gây áp lực buộc con trai một học viên từ bỏ vai trò người bào chữa gia đình cho mẹ anh ấy đã không tuân theo. Công ty luật nơi làm việc của vị luật sư yêu cầu tháo cùm cho các học viên ra cũng nhận được một lá thư đe dọa, nhưng ông vẫn quyết đại diện cho các học viên này trước tòa. Tòa án thông báo cho luật sư và người bào chữa gia đình của các học viên rằng Phiên tòa thứ hai sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng, nhưng sáng hôm đó, khi tới tòa, họ mới biết thời gian bắt đầu phiên tòa đã chuyển sang 9 giờ 30 phút mà không được báo trước. Phiên xử tiếp tục bị trì hoãn tới 10 giờ 10 phút mới bắt đầu. Một luật sư đã phải rời đi trước khi phiên tòa kết thúc vì vị này còn phải tham gia một phiên tòa khác cùng ngày. Gần 30 thân nhân của 4 học viên đã tới tòa án ngày hôm đó. Sau nhiều giờ chờ đợi, ngay khi họ bước vào phòng xử án, họ bị cảnh vệ chặn lại và cho biết rằng mỗi gia đình chỉ được phép có 2 người vào trong. Thẩm phán công bố bản án vào ngày 22 tháng 12 năm 2023. Bị bức hại vì kiên định với pháp môn tu luyện mang lại lợi ích to lớn cho bản thân. Bà Vu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Mặc dù khi ấy mới 28 tuổi, nhưng bà đã mắc nhiều loại bệnh, gồm có viêm khớp dạng thấp, loét dạ dày, viêm thận, đau đầu kinh niên và thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật của bà không cánh mà bay và bà tràn đầy năng lượng. Bà luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, thậm chí trong lần bị bắt giữ gần đây nhất, bà còn chia sẻ với các tù nhân khác quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày mà gia đình bà gửi vào. Tương tự bà Vu, bệnh tật của bà Đại cũng biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, gồm có bệnh tim, đau dây thần kinh não và bệnh phụ khoa. Mối quan hệ của bà với chồng cũng hòa thuận hơn. Ông Vương cho hay, ông đã gặp một vài tai nạn như rơi từ trên mái cao xuống đất và chân bị thương khi làm việc ở trang trại, nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của ông nhanh chóng hồi phục. Bà Vương chia sẻ, Pháp Luân Công đã chuyển bà từ một người phụ nữ luôn muốn chiếm ưu thế trở thành một người dịu dàng và hiểu chuyện. Bà cũng biết nghĩ cho người khác và sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì người khác. Bởi các học viên vẫn kiên định đức tin của mình sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, nên họ trở thành đối tượng bị bắt giữ và bỏ tù. Bà Vương bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 10 năm 2000 vì gửi tài liệu chân tướng Pháp Luân Công qua đường bưu điện. Bà bị Cục Công an ở Nội Mông Cổ xử phạt hành chính. Không rõ những bức thư chân tướng bà gửi có tới được người dân ở đó không. Ông Vương bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào ngày 1 tháng 7 năm 2008 vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bởi từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, cảnh vệ trong trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng đã trói ông vào hai chiếc giường và dùng lực mạnh kéo tứ chi ông ra bốn hướng. Bà Vu bị bắt vào ngày 17 tháng 4 năm 2009 và bị tòa án Cổ Tháp ở Cẩm Châu kết án 3 năm tù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.